Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ ở Pháp mà hành bố thí thì như người vào chỗ tối chẳng thấy gì cả. Nếu tâm Bồ Tát không trụ Pháp mà hành bố thí, như người có mắt với mặt trời chiếu sáng thấy đủ thức hình sắc. Đức Phật giảng rằng khi mà Bồ Tát mà bố thí mà trụ vào cái Pháp á, thì giống như một người mà vào cái phòng tối không thấy đường được gì cả. Thành Đức Phật nói giảng mà trụ Pháp nghĩa là gì? Ở đây trụ Pháp là có trụ ba cái loại cảnh giới khác nhau, ba cái phương diện khác nhau. Thứ nhất là trụ cảnh. Mình trụ Pháp là trụ hoặc là trở cái cảnh giới, hoặc là mình trụ cái hành, hoặc mình trụ vào cái quả. Cái vị trụ vào cái cảnh giới là sao? Mình trụ cảnh là mình trụ trên cái ngũ uẩn, mình trụ trên cái lục căn, mình trụ trên cái lục trần, vân vân. Tức có nghĩa là mình trụ vào cái ngoại cảnh. Thì quý vị trụ là trụ vào, mình chấp trước vào những cái mà thực tại của mình. Mình trụ vào cái ngũ uẩn là mình trụ vào cái thân của mình. Mình trụ cái ngũ uẩn, mình trụ vào cái bản ngã của mình và cái thân của mình. Thì mình có thể trụ vào cái lục căn của mình hoặc trụ vào cái ngoại cảnh là cái lục trần. Tức quý vị đang trụ vào những cái quý vị thấy được. Thánh người Bồ Tát á, không có khi mà bố thí không trụ vào cái cảnh giới mình đang bố thí. Chẳng hạn như cái người mà phàm phu đó, khi mà người ta bố thí đó thì người ta cảm thấy sung sướng khoan khoái vì như vậy mà muốn tiếp tục bố thí, đúng không? Cái này là cái mà thầy nhớ hoài. Sự thật á, thấy cái ông Bill Gates đó, là nó thật, thầy thú thật cái gì á, trước giờ thấy ông thì ghét, thấy ông này quá ngạo mạn, quá ích kỷ. Okay. Khi mà ông bỏ cuộc đời ông làm chuyện từ thiện thôi đó. Ok, hằng ngày làm từ thiện không còn làm chuyện thương mại nữa. Ngày kia thầy coi một cái câu chuyện mà trên PBS, trên cái đài truyền hình công cộng đó, vô tư lợi đó, thì thầy thấy trong cái khúc phim nhỏ đó là thấy ông Bill Gates qua bên Ấn Độ đó, ông phát những cái quà gì đó cho mấy đứa trẻ người Ấn Độ. Mình thấy một cái ông cao khổng lồ, cao nghiêu ngất mà cho đứa con đi chút xíu, cao cắt còn hơn, cao hơn chó tí xíu. Thành ra cái cậu con trai người Ấn Độ này khi mà nhận được cái quà đó của ông Bill Gates, cái quà không biết gì đó nữa, thầy không nhớ nữa, mà thấy con mắt nó sáng rực ra như hai cái đèn pha vậy đó. Cái đứa trẻ nó hạnh phúc không thể tưởng được. Thành ra ông Bill Gates ông cảm động. Thì thấy rõ ràng cái ông Bill Gates rất là cảm động. Khi mà xong rồi ông về lại xứ Mỹ này, thì thầy thấy một cái thái độ ông hoàn toàn đổi hẳn. Thấy một cái người, một ông tỷ phú, trọc phú mà làm một đứa con nít nó sung sướng, khiến ông cảm động đến độ ông thay đổi thái độ lắm. Thầy thấy từ đó thì cái thái độ ông hoàn toàn nó đổi hẳn. Ok, không còn thấy cái ngào mà cái khinh người như lúc trước nữa. Thành tôi thầy nghĩ chắc là vì cái cảm giác sung sướng như vậy thành khiến ông tiếp tục làm cái chuyện từ thiện. Thiệt ra vì có cái kinh nghiệm có thể ảnh hưởng lớn lao, thay đổi cuộc đời người khác đó, người ta biết ơn không thể tưởng tượng được. Cái cảm giác nó rất là thích thú, rất mình muốn, giống như mình nghiền luôn nữa. Cái người Bồ Tát đó, mà khi mà ngài bố thí đó, ngài cũng làm những cái người, những cậu em bé người Ấn Độ nó rất là hạnh phúc như vậy đó. Người Bồ Tát đó không có bị cảm động ở trong tâm. Đây là cái lý do, cái đây là cái điều mà chính Đức Phật đang giảng ở đây. Vì đúng hay là sai? Thì cái vị tưởng tượng như qua mỗi người Bồ Tát phát cái quà cho cậu, cái em bé người Ấn Độ như vậy, mắt nó sáng rực, nó sướng, sung sướng như vậy. Người Bồ Tát không có xúc động. Nghe không? Thì người Bồ Tát không có chỉ tu mà cho mà không chấp phải cho đó. Ok. chết. Coi coi chi gì khác không? Tại sao mình nên xúc động? Tại sao là mình không nên bị xúc động khi mình bố thí như vậy? Hả? Tại sao vậy? Tại sao mình không nên xúc động?
Này nói là tại vì có một đứa là chắc là ông Bồ Tát lớn quá, ông coi thường, phải cần nhiều đứa Ấn Độ, Ấn Độ ông mới vui. À, thầy đang đùa cái gì, không biết thầy đùa không?
Cái lý do mà ngài Bồ Tát á, các ngài không có bị xúc động là tại như vậy, các ngài sẽ không bị chấp trước vào cái bố thí. Cái lý do thứ nhất ấy đó là họ cái này các ngài Bồ Tát, ngài chỉ bố thí suốt ngày suốt đêm, đâu có gì mà đặc biệt đâu. Cái người thường chúng ta đó là ít khi bố thí, thì mỗi lần bố thí là nhớ. Cái người Bồ Tát là ta bố thí cả ngày luôn, ta có gì đặc biệt đâu. Mình là lâu lâu mình bố thí một lần thì mình nhớ hoài à. À, cái gì nghĩ chứ coi, nếu mà thầy trong cương vị cái đứa bé đó, thầy đã nói chỉ thôi hả, ông giàu nhất thế gian này mà ông cho tôi chừng này thôi hả? Nếu đứa bé nó làm, nó có thái độ như vậy, đứa quý vị thì sao? Quý vị thấy bà này, bà đệ tử thầy nói là bà nói là đòi lại, đương nhiên bà cũng thấy là bà phải đòi lại, không bà còn đòi là bà đòi lại đồ lỗ mạng, chửi nó một trận. Ok, bởi vậy quý vị nghĩ lại cho coi, không thể nào cái cậu bé người Ấn Độ đó có thể mường tượng được những cái hy sinh lớn lao mà ông đó ông phải đã trải qua. Ông hy sinh làm tiền, ông hy sinh thời gian của ông, ông hy sinh sức khỏe của ông, ông hy sinh con cái gia đình của ông để mà tới cho làm chuyện từ thiện như vậy. Làm sao đứa con nít nó hiểu được cái sự hy sinh lớn lao của ông? Thành ra cái đại khái Đức Phật dạy rằng khi quý vị bố thí không thể nào chấp vào cái lòng biết ơn hoặc cái lòng bạc nghĩa của cái người nhận quà. Mình cần biết, mình chỉ cho thôi. Cái ý nghĩa đó ở trong cái việc bố thí mình không cần người ta làm gì hết. Thế thì thấy không? Sống cuộc đời nó tự do như vậy. Việc gì đúng mình làm, mình không cần biết người ta có biết ơn là không biết ơn, nó không quan trọng đối với mình. Mình không cần người ta biết ơn là không biết ơn. Mình không cần biết người ta làm, nghĩ gì nghe kệ người ta. Đúng là mình chỉ làm thôi. Đây là cái tinh thần của người Bồ Tát. Mình không còn có chấp vào cái cảm giác sướng của mình hoặc là cái sự biết ơn người khác. Cái đó là tự tại đó quý vị. Mình sống một cách tự tại, không ai điều khiển mình được hết. Tự tại, nghĩa tự tại là vậy. Mình không cần bên ngoài. Thầy đem chuyện nó nói, tại thầy biết nó xảy ra rất thường xuyên ở chùa. Cái lý do là như vậy nè. Quý vị không biết đó, thầy quan sát này ở chùa hoài à. Mỗi tuần thầy quan sát thấy chuyện này hoài à. Có người ta nói, tôi tới chùa, tôi hy hục tôi làm việc, bố thí biết bao nhiêu rồi. Ok. Không ai biết cái sự khổ nhọc của tôi hết. Nhất ông thầy ông đi ngang ông thèm chào mình tiếng nữa. Mình làm biết bao nhiêu cho ổng thèm nhìn mình tiếng nữa. Như vậy thấy không? Ông thầy mình làm việc cực khổ, khó nhọc cho ông biết bao nhiêu hy sinh, mình bỏ nhà, bỏ con, bỏ vợ, bỏ chồng đi tới chùa để làm việc cho chùa. Ông thầy đi ngang ông thèm ngó ngàng mình hết. Thầy nói cái đó là lý do chính, là tại vì thầy đang tập quý vị, luyện quý vị trở thành người Bồ Tát. Ông thầy mà càng ngược đãi mình chừng nào, mình càng biết ơn chừng đấy. Thế nhì, đừng có chấp vào cái pháp. Thầy thấy chuyện này rất là thường xuyên. Đừng có coi là cái pháp mình tu là pháp hơn người. Quý vị có biết không? Thầy tới cái chùa đó lớn dễ sợ lắm. Mà cái nhìn cái khinh khỉnh, nhìn mình khinh khỉnh. Tại sao cái pháp họ cao mình hơn pháp mình?
Thế cái chùa đó mà cứ nói là tôi là pháp tu tôi là cao minh quan trọng hơn là pháp cái vị tại sao cái pháp tôi nó từ ổng ấy. Xin lỗi cái gì ấy. Mình cái thái độ như vậy đang chửi ông thầy tôi mới đi dạy những pháp tầm bậy đâu, ông thầy mới dạy những pháp tầm bậy như vậy đó. Hiểu không? Ông thầy mà thiệt sự người thiền tri thức mà chân chính đó, không bao giờ đồng ý với quý vị nói là cái pháp ông dạy quý vị nó cao minh hơn những người thầy khác, không có đâu. Đang phỉ báng cái pháp của ông thầy mình dạy. Cái pháp mà tên thầy đang dạy cái gì á, để giúp con vị tới con đường giải thoát, tìm được cái sự hạnh phúc. Nhưng đều con đường đó nó không có cái ngạo mạn ở trong á. Không có pháp nào ngạo mạn là mình đem cái chấp nhận, đem cái sự ngạo mạn tới quý vị hết mà rồi cho cái ngạo mạn là đúng. Không có pháp nào như vậy hết á. Không có người thầy nào dạy như vậy hết. Có người học trò dốt như vậy thôi. Chuyện thứ ba, thầy gặp biết bao nhiêu, phải một cái chùa đó không, mà có nhiều chùa khác thầy đi cũng vậy. Thầy nhìn mình khinh khỉnh đó. Ôi, chúng tôi chùa chúng tôi hay hơn cửa quý vị. Vừa phải thôi. Thì một ngày nào đó khi mà thầy nổi tiếng đó, okay. Nếu thực sự có ngày đó thầy nổi tiếng, thì thầy hy vọng quý vị không bao giờ ngạo mạn như vậy. Tại mỗi lần ngạo mạn như vậy làm thầy mất mặt dễ sợ. Thầy không dạy cái pháp nào như vậy hết. Cái pháp đơn giản cái vị là cái pháp để khiến cái vị khiêm tốn, cái pháp của người khiêm tốn. Mà nếu cái vị nghĩ mà học cái pháp của thầy xong rồi tới học với thầy rồi tu với thầy rồi xong về nghĩ là mình đặc biệt, mình là hơn người khác, là cái vị không học nơi thầy đâu, cái pháp nó không phải pháp của thầy. Thầy đừng có lo, cái vị đừng có lo, thầy không bao giờ nổi tiếng đâu. Thứ ba, cái pháp về cái pháp bà về cái pháp là có cái quả. Quả là cái gì? Hả? Chấp vào cái quả, cái lợi của mình. Cái vị học pháp tu hành này làm gì? Để mà thấy cái lợi mới tu. Cái này cái vị phải hiểu là cái vị muốn cái lợi, đương nhiên ai cũng làm vì có cái lợi mới làm, nhưng đều muốn cái lợi lớn hơn phải xả cái lòng tham, cái lợi mới được cái lợi lớn hơn. Thì mình nghe không? À, cái lý do mà không phải Phật Bồ Tát khùng đâu, Phật dạy Bồ Tát là nên bỏ cái tham, cái lời đó. Tại sao? Tham cái lời nhỏ đó, bỏ cái lòng tham đó mới được cái lời lớn. Thì đừng có nhỏ nhen, cái người nhỏ nhen là không bao giờ được cái lời lớn hết đó. Cái vì tham cái lời nhỏ nó không bao giờ được cái lời lớn hết đó. Thì mình nghe rõ ràng không? Không nên chấp vào cái lợi nhỏ. Có người nói 50 đồng, à, thầy nói lợi nhỏ là gì? Thầy người nói là thầy nói 1 triệu, nửa triệu, hay là có người nói 50 đô la. Kiếm tiền lợi nhỏ là gì? Bao nhiêu? Đối với con là bao nhiêu? 50 đồng thì còn nợ 50 đồng đó. Lợi nhỏ là gì hả? Là gì không? Lợi. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu đồng? Bao nhiêu? Có người nói 200 đồng. Hả? Lợi nhỏ là gì? Cái cô này biên xuống mà không hiểu cái này là phiền lắm á. Lợi nhỏ là gì? Cái vì học đại thừa, pháp môn đại thừa mà không hiểu được cái lợi nhỏ là gì. Cái mà không hiểu được cái lời nhỏ làm sao hiểu được cái đại thừa, cái lời lớn được. Trừu tượng đó, nói cái này lời mình đúng, lời mà đúng, trừu tượng nó trên trời dưới đất không. Bao nhiêu lời nhỏ là cái gì? Ai nói 5 đồng? 5 đồng ít là nhỏ, lời nhỏ. 10 đồng lời nhỏ, right? Nhìn thấy không? Nếu cái vị nói 5 đồng thì đối với cái cậu trẻ, cái đứa bé mà người Ấn Độ đó, 5 đồng đâu phải là ít đâu. Thằng nhỏ là cái gì? Nhỏ là cái gì đấy? Bờ nhỏ là cái gì? Cái nhỏ nó chỉ vào cái gì? Yes, nhỏ là cái gì?
Thế thầy, nhỏ là mình ám chỉ tới cái lòng tham, tại vì khi mình chơi nhỏ là mình muốn nhiều hơn.
À, cái lời nhỏ vậy đó, đừng có tham cái lời nhỏ. Chỉ có cái lòng tham mình thôi, không có nhỏ. Nếu cái mình tham một tí thôi, cái đó là nó quá lớn rồi. Nghe thấy không? Khi mà nói cái là tham á, chỉ còn một chút xíu thôi là nó quá lớn rồi. Quá lớn rồi. Đừng có tham. Cái vị không tham cảnh, cái vị không tham hành. Ok? Không tham cảnh, không tham hành á. Cái vị chỉ không có tham lam, cái vị chỉ tu đúng cái pháp thôi, tự động cái vị sẽ tới cái cảnh giới, tới cái kết quả mà cái vị nên có, là cái quả Phật. Cái gì đâu mà tham, tự động mình sẽ tới. Chỉ làm chuyện đúng thì tự động mình sẽ tới. Cái pháp bố thí người Bồ Tát như vậy đó. Tại nếu như cái vị mà chấp vào bất cứ một trong ba khía cạnh của cái bố thí đó, thì mà gọi là bố thí mà có hữu lậu. Là cái phước mà cái đó có là cái loại mà bố thí mà hữu duyên đó, hữu lậu đó, thì nó chỉ cho cái vị cái sinh vào cõi trời hoặc cõi người thôi. Tại các chư lịch đại tổ sư nói rằng nếu quý vị tìm cầu cái phước mà hữu lậu đó thì không khác gì dùng cái kiếm mà chém vào hư không, nó hoàn toàn vô ích. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái này là cái sự khác biệt giữa cái pháp đại thừa với những cái tôn giáo khác. Chúng ta không có tham cái loại phước hữu lậu này. Những tôn giáo khác mà khuyên nên sinh vào quả trời, Phật giáo nói không nên đâu, cái đó nó không có lợi lâu dài đâu. Ok, cái đó vui. Cái vì thấy cái cách nhìn nó sâu xa hơn không? Ok. Thì nói là cái giống như là múa cái kiếm mà chém vào hư không vậy đó. Thì khi mà cánh tay nó mệt á, thì cái kiếm nó phải rơi, nó phải xả. Thì như vậy trong tương lai cái cuộc như cái mình sẽ từ từ mình sẽ bị đọa. Thành ra nếu như quý vị mà chỉ kiếm những cái cần kìm tìm cầu truy cầu những cái phước hữu lậu này thì trong tương lai mình sẽ chịu khổ, tại vì khi phước nó hết rồi sẽ bị đọa. Thành ra Đức Phật mới dạy chúng ta rằng chúng ta không nên tham những cái lời lộc nó tạm bợ như vậy. Có ai nghe mà có cái cảm tưởng gì muốn nêu ra không? Có ai muốn nói về cái chuyện này không? Tùy cách nhìn của quý vị, nhìn xa hay là nhìn ngắn hạn. Cái chuyện rất khó giảng cho những cái người phàm phu, người thông thường. Cái người phàm phu đó đang đam mê vào cái đeo đuổi của mình, thành không chịu nghe lời, không nghe đâu. Nói cái vị nghe một cái ví bậc nhỏ nhỏ này, sự thật là như vậy. Một khi mà quý vị bắt đầu mà mưu toan muốn tới một nào đó, muốn đạt mục tiêu đó, quý vị ngừng lại không được đâu, khó dễ sợ, đúng không? Trừ phi quý vị là hay bỏ cuộc thì không nói. Người thường đó, một khi mình nhất định mình muốn làm gì rồi, không ai cản được đâu. Là cái khổ của mình đó, cái giáo dục của mình đó, nó khuyến khích mình đeo đuổi những cái lời nó gọi là tiểu lời. Vì nghĩ lại cho coi, cái hệ thống giáo dục của mình đó, cái dạy cha mẹ mình dạy, toàn dạy mình chạy theo cái lời nhỏ không à. Tham lam truy cầu những cái chuyện nhỏ, những cái lời nhỏ không. Thầy giảng cho cái ông mà cúng cái xá lời cho chùa đó, ông tặng
cái vàng, cái sắc lợi cho chúa. Ông rất sung sướng hãnh diện có thể dám xả một cái biết bao nhiêu sắc lợi quý báu như vậy cho chúa. Đây là một cái người đã từng gặp biết bao nhiêu cảm ứng về từ cái sắc lợi đó. Ta thấy sắc lợi như nó hiện ra. Thầy nó kể về cái cảnh giới cái ông á, ông thấy biết bao nhiêu cảnh giới tuyệt vời của sắc lợi nó đem tới. Cái sắc lợi này một cái bảo vật mà ông gặp biết bao nhiêu chuyện tuyệt vời nó xảy ra cho ông rồi, ông không thể nào nghĩ bàn được, không thể nào kể được đấy. Xong sẵn sàng ông xả cái đó, đang tu cái hành bố thí dễ sợ hơn. Thành đây là mỗi lần nói chuyện với ông, thầy để ý thấy là ông này cũng hãnh diện, cũng nói là đây là những cái chuyện mà ông làm chuyện phi thường, cái bố thí phi thường, cái xa lời phi thường. Người Bồ Tát cũng là cái hành cũng là phi thường. Ok, cô cũng thấy nói sao, đừng có quên con à, cái đó vẫn còn nhỏ, có thầy mới nói ông nghe được thôi. Khi mà nhận được rồi thì nói cái này vẫn còn nhỏ, thầy nói thì phải chứng minh chứ. Thầy nói gì? Thầy nói cái này còn nhỏ con à. Vậy thầy hỏi con, con nếu con phải chọn giữa cái xá lợi này, xá lợi răng này với vãng sanh, con chọn cái nào bây giờ?
Vãng sanh.
Ông mê những cái đồ, ông chỉ nhìn thấy nó bằng nhau thôi. Cái nhãn con ông không thấy cái gì lớn hơn cái xá lợi này hết, ông lớn những đồ như vậy đó. Thầy mới nói con lầm rồi. Chết. Con lầm rồi, con lầm rồi. Thầy nói thầy nói 5 năm rồi thôi con ơi. 5 năm rồi thôi con ơi. Thầy hỏi vậy con năm mươi bao nhiêu tuổi rồi? 68 tuổi. Thầy nói 5 năm nữa con. Thì con nghĩ ra sao? Hù nữa ngay. Thầy hù nữa ngay. Hù đó, gọi là hù. Thì ông trả lời nó là 5 năm mà thầy đúng. Bây giờ nó bằng nhau thì 5 năm mà chắc là nó sẽ lớn, cái bản sinh nó lớn hơn. Nó nói con đúng. Mình thấy không? Bất cứ quý vị có gì bây giờ đó, quý vị không thể nào đem đi với quý vị khi mà quý vị chết. Đúng không? Này, tại sao quý vị còn đam mê cái gì? Thầy mới nói, để thầy đính chính lại cho con. Thì con đồng ý với thầy là cái xá lợi với lại vãng sanh, xá lợi không thể nào bằng cái vãng sanh được, đúng không? Đúng rồi, dạ. Cảm ơn thầy đã dạy con. Nhưng khi mình đam mê quá, mình quên cái chuyện lớn, mình lo tham cái chuyện nhỏ. Thầy mới nói cho con, cho nói ông đó. Thầy mới kể chuyện, thầy nói là con biết không, khi mà con hứa với thầy con cúng cái vàng xá lợi của Phật của thầy, thầy cười, thầy nói tôi gặp với bao nhiêu, thầy gặp với bao nhiêu người Việt Nam là hứa suông thôi, thầy không quan trọng. Con người hứa thầy đưa cúng thầy 150,000 đồng, con người hứa thầy cúng 6 triệu đồng, chỉ nói vậy thôi, khoe khoang. Con người hứa có vài ngàn đồng cũng là khoe, chỉ khoe khoang. Thầy mới nói bây giờ mà con đưa cho thầy rồi, thầy mới nhắc lại cho con biết con lầm rồi. Cái xá lợi này nó không thể nào nó quan trọng bằng cái sự vãng sanh của con. Thầy mới nói bởi vậy thầy tỏ cái lòng tri ân, thầy cho con một cái bài vị vãng sanh. Thầy nhắc cho quý vị biết cái vãng sanh là chuyện đại sự, đừng bao giờ quên cái chuyện đó. Thầy nhắc là cái gì biết đó. Vãng sanh là chuyện đại sự, đừng bao giờ quên chuyện đó hết con ơi. Không bao giờ quên cái chuyện đó. Tại sao thầy nói như vậy? Thầy giảng cho ông biết, thầy nhắc là ông biết. Con biết không, thầy cái bô viện nói là thầy đã gửi 100 người đi Tây Phương Cực Lạc. Mà nếu thầy nói dối, làm sao thầy được cái xá lợi Phật này? Nếu mà thầy nói dối thì không cách nào thì tới gần được cái xá lợi nữa. Đừng nói đụng được xá lợi răng. Nếu thiệt sự mà thầy bất thanh tịnh như vậy thì làm sao mà thầy có giữ được cái sao lời này? Thành cái chuyện vãng sanh, cái chuyện quan trọng nhất mà quý vị có thể nương tựa. Con còn trẻ, con nghĩ là con còn sống còn lâu lắm. Con biết cái cầu kia còn cắt cổ đó, còn nhảy có tự tử đó. Sao con biết chuyện nào mình chết đấy? Nghĩ lại cho con. Anh thầy nhắc cái gì cho nghe, cái này là từ tâm huyết của thầy nói cái gì nghe. Các con đang có cơ hội để trồng cái nhân để mà được vãng sanh. Đừng có bỏ uổng. Chứ phải có được 21 năm rồi thôi. Thầy chỉ hứa cái gì 21 năm rồi thôi. Nghe rõ không? Đừng có bỏ uổng cái cơ hội nó uổng. Những ngày ngay ngày hôm nay đó, ok, tới ngày hoặc ngày hôm nay thầy nhắc cái vị chừng đó thôi. Đừng quên cái chuyện đó. Quý vị biết không? Có một cái người đó ở trên mạng đó gửi thầy và nói yêu cầu thầy bình luận về những cái lời dạy tại sao mà tổ sư Tịnh Độ lúc trước là đắc pháp ở bên thiền mà cũng dạy thiền mà dạy bên Tịnh Độ. Người ta đem một cái chuyện tức kỳ hiểu dễ sợ. Quý vị, tối hôm qua đó có một người gửi tới thầy trên Facebook. Thầy ngày 2011 á, thì có một người hỏi thầy tại sao mấy chư tổ cho ta con nêu ra ba lý do tại sao mấy cái người tổ sư đời trước ta không dạy thiền sau khi đắc pháp môn thiền mà chỉ dạy Tịnh Độ thôi. Thầy hỏi có ba khía cạnh khác nhau. Thầy hỏi thầy phê bình bình luận. Thầy bình luận nói thầy không đồng ý ba cái ý kiến đó. Thầy dặn nghĩa tại sao mà thầy không đồng ý ở chỗ nào. Okay. Hồi đó 2001 á, thầy còn trẻ, thầy dám trả lời thẳng thắn như vậy. Bây giờ mà thầy già thầy không dám, mà thầy nói quanh có co thôi cho thầy yên tâm như rồi, thầy không muốn đụng chạm ai hết. Thì thầy nói thầy giảng dông dài, thầy giảng cái trang ba lý do tại sao thầy không đồng ý với cái lời những lời họ nói như vậy. Thì thầy nói cái này chỉ là nói thôi. Cuối cùng á, cái chung quy thầy nói cái chuyện quan trọng là như vậy. Cái chuyện là chuyện của tổ sư, đối chúng ta nó không quan trọng. Chuyện tổ sư là thầy nói cuối cùng á, những người cứ vì mình có đủ phước báo đó, thì tự động kiếm đủ mọi cách để mà đắc được vãng sanh kiếp này. Cái ông này ông nói cảm ơn thầy đã dạy cho con, đã nhắc lại cái chuyện đại sự cho con. Bây giờ cứ nhắc cái gì? Có ý kiến thắc mắc gì không? Phải nên hỏi một câu hỏi này. Câu hỏi phải hỏi là con phải cần làm cái gì? Thầy chỉ nói nó sơ sơ vậy thôi chứ còn quý vị mới là quan trọng, chứ còn cái con người khác đâu có quan trọng. Thành thầy nói cái để kết thúc cho quý vị, nhắc lại quý vị cho rõ ràng. Thành thầy nói cái câu chuyện dung dài để nhắc thì kết luận cho quý vị nhớ rằng đó, cái đại sự trong cuộc đời này quý vị, tại vì quý vị không phải là Bồ Tát. Thành thầy nhắc cái vị nhớ. Những ngài Bồ Tát á, thì người ta không chấp vào ba cái này, cái cảnh, cái hành, cái quả. Ok. Cái vị chưa nghĩ mình chưa đủ cái khả năng để đạt cái cảnh giới Bồ Tát thì quý vị nên chấp một cái chuyện cực kỳ quan trọng là đắc vãng sanh kiếp này. Có ý kiến thắc mắc gì không? Tấm 398. Thì ngài Vĩnh Gia, ngài được đắc giác ngộ dưới trướng của ngài Lục Tổ đó, thì mới nói rằng trụ tướng bố thí thì chỉ tạo cái phước để sanh quả trời thôi, thì trong tương lai sẽ hái những kết quả không được như mình muốn. Nếu trụ tướng mà bố thí thì sẽ tạo ra những cái phước báo mà nó không có rốt ráo.
Sau khi mà rớt xuống từ cái khỏi trời đó thì sẽ bị những cảnh giới nó chuyển hóa cái gì. Cái cảnh giới chuyển nghĩa là sao? Chuyển là cái này là dịch từ tiếng Hoa ra, người tiếng Anh đó, người ta đọc người ta khó chịu, ta không hiểu. Chuyển cái hướng, trật hướng. Hiểu không? Cái này quan trọng đó. Cái chuyện mà chuyển bị cảnh giới nó chuyển nó quan trọng. Cái bị cảnh giới nó chuyển, cái nguy hiểm là thì mình không biết. Vì cái chuyển thôi nó có tai hại, nó có tai hại hơn, lớn hơn cái vị tưởng tượng được. Làm chúng ta bị náo loạn, bị hồ đồ. Cái bóng tối đó, ở đây cũng theo cái chữ Hoa, cái nguyên văn của chữ Hoa là bê chuyển, là mình quay cái lưng lại với cái giác ngộ. Ok, mình quay về cái hướng đèn tối. Nếu lưng quý vị mà đang nhìn, đang đối vào cái hướng của giác ngộ thì con mắt quý vị đang nhìn vào cái đèn tối. Mình quay cái lưng trật hướng. Mình tu hành một cách mù quáng. Quý vị tu một cách mù quáng, không phải mù quáng không mà quý vị không thấy được cái gì hết. Vô sở kiến. Quý vị không thấy được cái sự thật. Không thấy được cái sự thật, thấy cái chân tướng. Không biết đi, không biết đúng hướng. Quý vị chắc chắn là quý vị sẽ gặp những cái cản, cái chướng ngại, cản trở rất là lớn lao. Khó mà giải thoát dễ sợ. Một khi lâm trần rồi khó mà thoát dễ sợ. Trong mấy cái phim kiếm hiệp gọi là mê hồn trần. Hồi xưa là vậy, có gọi là mê hồn trần đó. Mấy cái trần bát quái này là mấy toàn là mê hồn trần. Cái mê hồn trần, cái đặc điểm mê hồn trần là một khi cái vị lâm trần rồi, cái vị không thể nào tự mình mà thoát ra được. Thường thường phải cần người ở ngoài cứu mới thấy được. Người tàu ghê như vậy đó. Bát quái, rồi xong rồi còn cái mê hồn, hai cái nó đều nguy hiểm, nó hợp phối hợp lại với nhau. Cực kỳ nguy hiểm, phải biết mới thoát được. Bởi cái người Hoa ác. Mình tới cái tấm 500, yeah, ok. Kinh nói là so sánh giữa bố thí trong đen tối, bố thí trong ánh sáng. Thì lúc mà bố thí, cái này đặc, cái này Đức Phật dùng những cái ví dụ này, nó rất là đặc biệt. Ngài nói đó, bố thí mà chấp tướng giống như ở trong cái bóng tối. Cái trí huệ Phật nó hay như vậy đó. Trí huệ Phật nói là cái gì mà bố thí mà chấp tướng giống như đang ở trong bóng tối đó. Làm sao mình nghĩ được cái chuyện đó? Bố thí mà chấp tướng là không thấy được gì hết. Thành Đức Phật nói là mình bố thí mà chấp tướng là có tạo cái phước cửu lậu thì được sinh cõi trời, không thể nào đắc được cái trí huệ. Quý vị phải nhớ như vậy, cái phước báo chưa chắc cho cái vị cái trí huệ. Cái phước cửu lậu đó chưa chắc cho quý vị cái trí huệ. Quý vị phải cần phước vô lậu mới mở được trí huệ. Phải tạo cái phước vô lậu. Ok. Quý vị có không có phước hữu lậu, không có phước hữu lậu thì quý vị không có phước vô lậu thì quý vị sẽ không nghe được Phật pháp. Phước vô lậu tức là cái phước mà pháp bố thí mà vô lậu. Đó là cái chúng ta đang ví dụ, đừng lo mấy cái chữ nặng nề như vậy. Những cái phước mà chúng ta đang tạo để mà cúng dường cho cái đại tháp của xá lợi của Phật này, cái đó là phước vô lậu. Tại sao như vậy? Tại việc thầy làm chỉ làm chiếc phước vô lậu, thầy không có làm chuyện phước hữu lậu. Các vị thấy không? Thầy không có làm chuyện hữu lậu, thầy chỉ làm chuyện vô lậu thôi. Thánh áo, thầy làm là làm thôi, người ta nghĩ không hiểu, không phải cái chuyện, không phải chuyện của thầy. Thì những cái người mà giúp thầy á, là những người đang tạo cái phước vô lậu. thành bởi vì Đức Phật mới nói mà bố thí mà không có chấp tướng á, thì giống như sống trong 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 ánh sáng cho quý vị cái trí huệ chân chính. Cái ánh sáng tượng trưng cho trí huệ, tại trí huệ nó hiện tướng của trí huệ là nó quý vị có thể sáng trí sáng suốt. Ok, quý vị thấy được cái thể chân thật của nó, thấy được cái tướng, thấy cái thể, thấy được cái dùng. Ok, cái chữ dùng này trước thầy khó chịu, cái dùng này chỉ là nói nôm na là tại sao nó có mặt. Ok, 501. Ngài Phật Nhãn là một cái vị thiền sư trình độ rất là cao. Ngài Phật Nhãn là một cái người trình độ thiền sư trình độ rất là cao. Ngài dạy rằng tu hành á là phải lìa cái tư tưởng, lìa cái suy nghĩ. Đó là cách tốt nhất để mà bảo tồn cái khí lực của mình. Ngài dạy thêm là chỉ cần xa lánh những cái tư tưởng tình cảm và hiểu rằng không có thế giới bên ngoài, thì như vậy quý vị đang hiểu cách tu. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Người nói cái này chắc cao quá, bà này không hiểu gì hết. Thế nói thầy cũng vậy, thầy cũng hiểu. Có ai có muốn nói gì khác không? Nói cách khác là tu hành cần hai cái phương diện. Thứ nhất là tránh cái tình cảm bầy nhầy. Okay. Đại khái nói là quý vị không nên nặng cái tình cảm. Thứ nhất. Thứ nhì là không nên chấp trước vào cái ngoại sự. Ở trong á thì đừng có để tình cảm nó khuấy. Cái này là cái người thiền sư định độ rất là cao. Thầy nói cho quý vị, thầy nhắc quý vị luôn cái duy nhân duyên này, thầy nhắc quý vị biết đó. Cái tình cảm á là cái mà nó kích thích quý vị ở cái tầng lớp rất là sâu ở dưới mà quý vị không biết. Mỗi lần cái tình cảm nó khuấy đầu quý vị là mình bị khuấy từ dưới rất là sâu, mình không để ý đó. Mỗi lần quý vị mà có tình cảm là quý vị đang bị kích thích rất là sâu. Thầy hỏi quý vị trong mỗi ngày đó, mỗi ngày cái gì bị tình cảm nó khuấy bao nhiêu một lần? Kim Điền, con nói thầy nghe, một ngày con bị tình cảm nó khuấy động mấy lần? Quý vị thấy cái là ngài thiền sư, thầy xin lỗi thầy nói là hơi trắng trợn, thì đây là dạy ngài thiền sư. Okay, cái này lỗi thiền sư không phải lỗi của thầy. Cái tình cảm nó khuấy động mình dễ sợ, nó sâu dễ sợ quý vị tưởng tượng được. Ok, cái thứ nhì là mình chấp vào cái ngoại cảnh. Quý vị tu hành né mấy cái đó là quý vị biết tu. Mấy cái vị thiền sư này khổ lắm, họ thẳng thắn quá đi. Ok, nghe mà hơi thấy choáng tai một tí. Mình là thích tình cảm, mình thích là ngoài cảnh, nhưng mình chấp vào cái xe với lại cái nhà của mình. Ok, đồ ăn đồ mình ăn. Bởi vậy ông thiền sư nói, bởi vậy con mới mơ hồ đồ như vậy. Thôi, mình ngừng lại đây. Ok, người ta đòi hỏi thầy mà thầy không trả lời, thầy đâu có biết gì đâu. Hỏi mấy cái đầu cái phần này hóc búa thầy, tội gì thầy trả lời cho mình.